Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Medical Terminology và Anatomy for Coding của Betsy. CLEN là giáo trình chuyên ngành dành cho việc học thuật ngữ y khoa, giải phẫu và nền tảng cần thiết để đọc hiểu hồ sơ phục vụ mã hóa y tế. Sách không xem thuật ngữ như một danh sách từ phải học thuộc, mà đặt chúng trong quan hệ với cấu trúc cơ thể, bệnh lý, dấu hiệu, triệu chứng và thủ thuật. Mục tiêu thực hành của sách là giúp người học nhận diện chính xác ngôn ngữ trong tài liệu lâm sàng, rồi liên hệ ngôn ngữ đó với hệ thống mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh ICD-10 và các mã thủ thuật. Tác giả có nền tảng về quản lý thông tin y tế và nhiều chứng chỉ mã hóa, nên cách trình bày hướng rõ vào công việc của người làm mã. Nội dung được chia thành các phần học ngắn, có bài tập đi kèm, bảng thuật ngữ và hoạt động gắn nhãn giải phẫu. Vì vậy, đây vừa là sách nhập môn về ngôn ngữ y học, vừa là công cụ xây nền cho việc diễn giải tài liệu chính xác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân tích tiền tố, gốc từ và hậu tố để giải mã thuật ngữ y khoa. Trục học tập quan trọng nhất của sách là cấu tạo từ y học. Người học được làm quen với tiền tố chỉ vị trí, mức độ hoặc thời gian, gốc từ biểu thị cơ quan hay mô, và hậu tố thường nói về tình trạng bệnh lý, thủ thuật hoặc chuyên khoa. Cách tiếp cận này có giá trị hơn việc ghi nhớ từng từ riêng lẻ, vì một thuật ngữ dài có thể được tách thành các thành phần có nghĩa. Khi gặp một từ chưa từng học, người đọc vẫn có cơ sở để suy luận nó liên quan đến bộ phận nào, là bệnh lý hay can thiệp, và cần kiểm tra điểm nào trong hồ sơ. Sách cũng chú ý đến quy tắc ghép từ, chẳng hạn vai trò của nguyên âm liên kết và sự thay đổi hình thức khi các thành phần kết hợp. Đây là điểm thiết yếu đối với mã hóa, bởi sai khác nhỏ trong từ có thể chuyển ý nghĩa từ viêm sang cắt bỏ, từ khảo sát sang điều trị, hoặc từ một vị trí giải phẫu sang vị trí khác. Các bảng thuật ngữ và bài tập giải mã biến việc phân tích từ thành thao tác lặp lại. Nhờ đó, người học xây được vốn từ có cấu trúc, thay vì phụ thuộc vào trí nhớ rời rạc hoặc chỉ tra cứu khi đã gặp khó khăn. Thứ hai, học giải phẫu và sinh lý theo hệ cơ quan để đọc đúng hồ sơ lâm sàng, sách kết hợp thuật ngữ với giải phẫu và sinh lý. Vì mã hóa không thể chính xác nếu chỉ biết tên bệnh mà không hiểu vị trí, cấu trúc và chức năng liên quan. Nội dung được tổ chức theo các hệ cơ quan, từ thuật ngữ định hướng cơ thể và cấu trúc cơ bản đến các hệ như cơ xương, da, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, nội tiết và giác quan. Cách sắp xếp này giúp người học nối một gốc từ với cơ quan cụ thể, rồi hiểu tại sao tình trạng bệnh hoặc thủ thuật lại được mô tả theo cách đó. Ví dụ, việc phân biệt các vùng giải phẫu, mạch máu, dây thần kinh, cơ quan và mô không chỉ là kiến thức nền. Nó quyết định khả năng nhận ra tính đặc hiệu về vị trí trong một báo cáo. Khi tài liệu ghi tổn thương, phẫu thuật hoặc triệu chứng ở một cấu trúc nhất định, người làm mã phải hiểu cấu trúc ấy thuộc hệ nào và khác gì với bộ phận gần kề. Hoạt động gắn nhãn và minh họa hỗ trợ trí nhớ không gian, còn phần sinh lý giải thích bối cảnh của thuật ngữ. Nhờ sự kết hợp này, người đọc không chỉ nhận dạng từ ngữ, mà còn diễn giải chúng theo logic cơ thể người. Thứ ba, liên kết bệnh lý, dấu hiệu và triệu chứng với tư duy mã hóa ICD-10. Điểm khác biệt thực dụng của giáo trình là định hướng thuật ngữ cho công việc mã hóa, thay vì dừng ở giao tiếp y tế chung. Các thuật ngữ bệnh lý được sắp xếp theo phân loại bệnh và rối loạn, hỗ trợ người học luyện tìm thông tin theo cách gần với quá trình sử dụng hệ thống ICD-10. Sách đưa mã liên quan cho một số thuật ngữ bệnh lý, dấu hiệu và triệu chứng, nhằm giúp người học thấy mối liên hệ giữa chẩn đoán, được ghi nhận và cách nó xuất hiện trong hệ thống phân loại. Tuy nhiên, thông điệp học thuật quan trọng không phải là ghép từ với mã một cách máy móc. Mã hóa đòi hỏi đọc kỹ mức độ cụ thể của chẩn đoán, vị trí giải phẫu, nguyên nhân được nêu, tình trạng đi kèm và văn bản thực sự có trong hồ sơ. Việc học thuật ngữ làm giảm nguy cơ hiểu sai các chi tiết đó. Cấu trúc theo bệnh lý cũng cho thấy dấu hiệu và triệu chứng không đồng nghĩa với chẩn đoán xác định. Người học cần nhận biết bác sĩ đã ghi điều gì, đâu là biểu hiện lâm sàng và đâu là tên của rối loạn. Bằng cách đặt ngôn ngữ y học cạnh mục tiêu mã hóa, sách tạo cầu nối giữa kiến thức lớp học và yêu cầu về tính chính xác, nhất quán trong tài liệu hành chính lâm sàng. Thứ tư, nhận diện ngôn ngữ thủ thuật qua bảng thuật ngữ và các gốc thao tác ngoài chẩn đoán, sách dành sự chú ý cho ngôn ngữ của thủ thuật. Một mảng thường gây khó cho người mới vì nhiều tên gọi có vẻ tương tự nhưng mô tả các thao tác khác nhau. Các bảng thuật ngữ thủ thuật khuyến khích người học phân tích nguồn gốc, từ và định nghĩa thay vì suy đoán dựa trên một phần quen thuộc của tên thủ thuật. Cách làm này đặc biệt hữu ích khi tiếp cận mã thủ thuật và những khái niệm liên quan đến thao tác được thực hiện trên cơ thể. Một hậu tố có thể gợi ý việc quan sát, tạo lỗ mở, sửa chữa, cố định, cắt bỏ hoặc ghi hình, nhưng ý nghĩa đầy đủ vẫn phụ thuộc vào gốc từ chỉ cơ quan và mô tả trong báo cáo. Sách vì thế xây thói quen đối chiếu giữa thuật ngữ, giải phẫu và hành động lâm sàng. Thói quen này giúp tránh việc đánh đồng các quy trình chỉ vì chúng cùng liên quan đến một cơ quan. Việc đưa ví dụ về hệ thống mã thủ thuật ở cấp chương cũng tạo cơ hội làm quen với hình thức trình bày của mã mà không biến giáo trình thuật ngữ thành sách tra mã thay thế. Giá trị của phần này nằm ở việc trang bị ngôn ngữ để đọc mô tả thủ thuật cẩn trọng, hiểu phạm vi can thiệp và biết khi nào cần kiểm tra, hướng dẫn mã hóa hiện hành. Cuối cùng, học theo đoạn ngắn, bài tập và hồ sơ điện tử để củng cố khả năng áp dụng, thiết kế sư phạm của sách dựa trên các phần kiến thức ngắn, sau đó là bài tập kiểm tra và củng cố ngay. Mô hình này phù hợp với thuật ngữ y khoa vì khối lượng từ vựng lớn, còn việc học dồn danh sách dài thường khiến người học nhớ mặt chữ nhưng khó vận dụng. Bài tập về cấu tạo từ, bảng bệnh lý và thủ thuật cùng hoạt động gắn nhãn tạo nhiều cách tiếp xúc với cùng một khái niệm. Người học vừa nhìn cấu trúc giải phẫu, vừa phát âm hoặc nhận diện thuật ngữ, vừa tách nghĩa và áp dụng vào ngữ cảnh. Sách cũng đề cập đến định dạng hồ sơ y tế điện tử, qua đó nhấn mạnh rằng thuật ngữ trong thực tế không xuất hiện như các mục từ độc lập. Nó nằm trong ghi chú khám bệnh, kết quả xét nghiệm, báo cáo chẩn đoán hình ảnh hoặc mô tả thủ thuật. Đọc đúng trong môi trường này cần chú ý từ viết tắt, ngữ cảnh và mức độ đầy đủ của tài liệu. Các tài nguyên học trực tuyến đi kèm như hoạt hình y khoa, câu hỏi, thẻ ghi nhớ và hoạt động tương tác mở rộng việc ôn tập ngoài trang sách. Dù không thay thế cho thực hành trên tài liệu thật và bộ mã cập nhật, cấu trúc luyện tập này tạo nền tảng có hệ thống cho quá trình học dài hạn. Kết luận, Medical Terminology và Anatomy for Coding phù hợp nhất với sinh viên mã hóa y tế, người đang chuẩn bị cho các lộ trình chứng chỉ liên quan, nhân sự mới làm việc với hồ sơ lâm sàng và người cần chuyển từ việc học thuật ngữ chung sang đọc tài liệu có mục đích mã hóa. Sách cũng hữu ích cho học viên ngành quản lý thông tin y tế muốn củng cố giải phẫu, bệnh lý và ngôn ngữ thủ thuật trước khi làm việc với ICD-10 hoặc mã thủ thuật. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tạo một phương pháp đọc từ có hệ thống. Thay vì cố nhớ vô số tên bệnh và thủ thuật, người học biết tách thành phần, xác định hệ cơ quan, kiểm tra ý nghĩa trong ngữ cảnh và liên hệ với yêu cầu tài liệu. Điều này hỗ trợ việc giảm các nhầm lẫn cơ bản khi đọc báo cáo y khoa. So với nhiều sách thuật ngữ chỉ tập trung vào định nghĩa, cuốn này nổi bật nhờ gắn kiến thức ngôn ngữ với giải phẫu và ứng dụng mã hóa. So với sách hướng dẫn mã hóa thuần túy, nó lại giải thích nền ngôn ngữ, khiến các hướng dẫn và mô tả lâm sàng trở nên dễ tiếp cận hơn. Các phần học ngắn, bài tập ngay sau nội dung, bảng thuật ngữ theo bệnh lý và thủ thuật, cùng tài nguyên tương tác tạo thành một lộ trình học có kiểm tra. Tuy vậy, người dùng vẫn cần đối chiếu các bộ mã và hướng dẫn chính thức mới nhất khi mã hóa thực tế vì chuẩn mã và quy định có thể thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ BestCJ, Silen MS, CPB, CPM, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!